Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật mùng 8 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao chọn các tu sĩ làm giám mục. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Cuộc sống làm con Thiên Chúa trong giáo huấn của hai thánh sử Matthew và Luca. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Castel Gandolfo, hôm mùng 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thực hiện một cuộc viếng thăm tư tại miền Abruzzo, Trung Italia. Đây là lần thứ hai trong vòng hơn một tháng Ngài đến thăm miền này. Lần trước đây là cuộc viếng thăm chính thức tại Sulmona, Chúa Nhật mùng 4 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 800 năm sinh nhật của Thánh Giáo Hoàng Celestino V. Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, trong ngày lễ Chúa Hiển Dung mùng 6 tháng 8, qua đó phúc âm trình bày Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi, ban sáng Đức Thánh Cha đã muốn đến một đền thánh nhỏ, tên là Đức Mẹ Những Người Túng Thiếu trên núi, giáp ranh giới giữa miền Lazio và Abruzzo. Tại đây Ngài cầu nguyện với một nhóm nhỏ những người tháp tùng. Sau đó Đức Thánh Cha đến dùng bữa trưa tại Carsoli, trong một cộng đoàn các nữ tu, nơi có Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế đang hưu dưỡng tại đây. Ban chiều, Đức Thánh Cha cùng với Đức Ông Bí Thư đã đến Rocca di Mezzo và được Đức Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, tiếp đón. Tại đây, Ngài viếng thăm nhà thờ Thánh Leucio bị hư hại vì động đất và cầu nguyện cho các nạn nhân. Đức Thánh Cha cũng gặp cha sở, ông thị trưởng và các giới chức chính quyền địa phương. Ban tối Ngài đã trở về Castel Gandolfo.
Santiago de Compostela, trong những ngày này từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 8, 12.000 bạn trẻ đang tham dự cuộc hành hương và hội ngộ toàn quốc Tây Ban Nha tại đền thánh Giacobbe Tông Đồ ở Santiago de Compostela. Nhiều nhóm bạn trẻ đã đi bộ ít là một phần quãng đường theo lộ trình truyền thống để tới nhà thờ chính tòa, nơi có giữ thánh tích bàn tay của thánh Giacobbe Tiền. Đức cha Julian Barrio, tổng giám mục sở tại, gọi đây là một trong những sinh hoạt quan trọng và ý nghĩa nhất do giáo hội tổ chức nhân dịp năm thánh Giacobbe Tông Đồ hiện nay. Ban tổ chức đã được 300 người thiện nguyện trợ giúp trong việc tiếp đón các bạn trẻ. Ngoài các buổi cầu nguyện, chầu mình Thánh Chúa, thánh lễ, thảo luận, các bạn trẻ còn tham dự các buổi hòa nhạc và văn nghệ. Trong buổi lễ tiếp đón các bạn trẻ chiều ngày mùng 5 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Obradorio ở Santiago de Compostela, cùng với đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ tháp tùng, Đức Tổng giám mục Julian Barrio mời gọi các bạn trẻ hãy canh tăng tinh thần trong thánh linh, nhận biết mình là ai và trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô là con người mới, đồng thời noi gương thánh Giacobbe Tông Đồ trở thành chứng nhân trung thành và can trường của Chúa Kitô. Đức Tổng giám mục dâng lời cầu xin thánh Giacobbe nâng đỡ các bạn trẻ trong thời đại có nhiều khó khăn với sự hoang mang mất định hướng về luân lý đạo đức, để họ được luôn kiên vững trong đức tin và thể hiện niềm tin đó trong cuộc sống thường nhật.
Mexico, các vị lãnh đạo công giáo tại Mexico phê bình phán quyết hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua của Tòa án tối cao nước này, khẳng định quyết định của chính quyền thành phố Mexico công nhận hôn nhân đồng phái. Với 8 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án tối cao Mexico nói rằng mỗi tiểu bang đều được tự do ban hành quy luật riêng về hôn nhân. Lý luận tương tự cũng đã được tòa này nêu lên để duy trì luật hồi năm 2007 của thành phố Mexico cho phép phá thai. Cùng ngày mùng 5 tháng 8, Tổng giáo phận thành phố Mexico ra tuyên ngôn lấy làm tiếc vì quyết định trên đây của tòa án tối cao, và cho biết Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục sở tại, sẽ trình bày phản ứng đầy đủ của giáo hội trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay mùng 8 tháng 8. Các giáo phận khác ở Mexico cũng lên tiếng bày tỏ lập trường phê bình. Linh mục Raúl Villegas, phát ngôn viên của Tổng giáo phận León, tuyên bố với báo chí ở địa phương rằng, chúng tôi mạnh mẽ lên án việc phê chuẩn các hôn phối dân sự giữa những người đồng phái. Chúng tôi kêu gọi các tín hữu công giáo làm sao để những gì thuộc lĩnh vực dân sự không thống trị những gì thuộc lĩnh vực luân lý. Ngày mai mùng 9 tháng 8, Tòa án tối cao của Mexico tái nhóm để cứu xét xem việc cho phép các cặp đồng phái được nhận con nuôi có hợp với hiến pháp hay không, đồng thời cứu xét vấn đề các tiểu bang khác có phải nhìn nhận tính chất hợp pháp của các cặp đồng phái kết ước tại thành phố Mexico hay không. Hôm mùng 3 tháng 8 vừa qua, chính quyền thành phố Mexico cho biết đã cấp 320 giấy hôn thú cho các cặp đồng phái.
Washington, Hội Hiệp sĩ Colombo tái quyết tâm bênh vực hôn nhân truyền thống, tự do tôn giáo và nền văn hóa sự sống. Trên đây là nội dung các nghị quyết được 4.000 đại biểu của Hội Hiệp sĩ Colombo thông qua vào cuối Đại hội Thường niên lần thứ 128, nhóm tại thủ đô Washington từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 8 vừa qua. Các hiệp sĩ Colombo lặp lại quyết tâm mạnh mẽ chống lại những chính sách hoặc hoạt động của nhà nước nhắm cổ võ phá thai, nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người, phúc chế người, làm cho chết êm dịu, trợ tử và những xúc phạm khác chống lại sự sống con người. Các hiệp sĩ hứa sẽ nói với các đại biểu dân cử của mình về sự cần thiết phải đề ra những luật lệ chống lại những xúc phạm trên đây và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn. Các hiệp sĩ Colombo cũng thông qua nghị quyết dấn thân xây dựng một nền văn hóa sự sống, tiếp tục ủng hộ các chương trình trợ giúp các phụ nữ gặp khó khăn và khủng hoảng khi mang thai, kêu gọi thiết lập các luật lệ bảo vệ tự do lương tâm của các bác sĩ, y tá, dược sĩ và các nhân viên y tế để họ không bị bó buộc phải thi hành các dịch vụ y tế trái ngược với tín ngưỡng tôn giáo của họ. Hội Hiệp sĩ Colombo cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ giáo huấn truyền thống của Hội Thánh Công giáo về án tử hình. Theo đó, trong hoàn cảnh hiện nay, không còn lý do gì để duy trì hình phạt này. Hội Hiệp sĩ Colombo hiện có 1.800.000 thành viên, phần lớn tại Hoa Kỳ, và dấn thân mạnh mẽ trong các hoạt động bác ái. Vị sáng lập hội là cha Michael McGiffney, đang được cứu xét hồ sơ để phong chân phước.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm mùng 4 tháng 8 vừa qua về bản hiến pháp mới tại nước này. Trong thời gian qua, các vị lãnh đạo công giáo và một số thuộc các giáo hội tin lành kêu gọi các tín hữu cử tri đừng chấp nhận dự thảo hiến pháp mới, vì văn bản này có nhiều thiếu sót như mở đường cho việc cho phép phá thai và duy trì các tòa án Hồi giáo. Tuy nhiên, trong cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Tư vừa qua, dự thảo hiến pháp đã được 2/3 các cử tri chấp nhận. Ủy ban tuyển cử cho biết 67% trong số 8.600.000 cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ hiến pháp mới, thay thế cho hiến pháp cũ có từ năm 1963 là năm Kenya được độc lập khỏi Anh quốc. Trong thông cáo công bố ngày 5 tháng 8, Đức Hồng Y John Nujue, Tổng giám mục thủ đô Nairobi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya cho biết, tuy chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu này, nhưng giáo hội sẽ tiếp tục hoạt động để công việc cải tổ luật pháp bảo đảm quyền sống của các thai nhi và người dân thuộc mọi tín ngưỡng. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục có đoạn viết, chúng tôi tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý, trong đó đa số dân Kenya đã bỏ phiếu chấp nhận dự thảo hiến pháp. Tuy nhiên, sự thật và sự ngay chính không phải là vấn đề con số. Vì thế, trong tư cách là những người mục tử được đặt lên để hướng dẫn dân Chúa về luân lý, chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết, cần xử lý những vấn đề thiếu sót về luân lý trong dự thảo hiến pháp này. Tiếng nói đó không bao giờ có thể bị buộc phải im lặng.
Bangalore, Hội đồng Giám mục Ấn Độ và nhiều cộng đồng Kitô khác tại nước này kêu gọi các tín hữu dành ngày mùng 10 tháng 8 tới đây để chống lại nạn kỳ thị các tín hữu Kitô Dalit. Dalit nghĩa đen là bị chà đạp dưới chân. Đây là những người cùng đinh thuộc hàng thấp nhất trong hệ thống giai cấp ở Ấn. trong khi những người Dalit theo Ấn giáo, Đạo Sít và Phật giáo được chính phủ nâng đỡ về công ăn việc làm, các tín hữu Kitô Dalit không được như vậy. Chính phủ viện cớ rằng trong Kitô giáo không có chế độ giai cấp. Trong bao năm qua, các giáo hội Kitô ở Ấn đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính phủ bãi bỏ sự kỳ thị bất công này. 60% các tín hữu Kitô tại Ấn là người gốc Dalit. Hội đồng giám mục Công giáo và các cộng đoàn Kitô khác kêu gọi các tín hữu cử hành ngày mùng 10 tháng 8 tới đây là ngày đen. Các cơ sở Kitô giáo đều treo cờ đen và các tín hữu mặc áo đen hoặc màu sậm để phản đối chống lại nạn kỳ thị các tín hữu Kitô Dalit. Trong ngày đó, các giáo hội cũng tổ chức các diễn đàn, các buổi thảo luận để gây ý thức trong dư luận về tình trạng kỳ thị người Kitô cùng đinh. Linh mục Cosmon Arokiarai, tổng thư ký Ủy ban giám mục về vấn đề người Dalit nói rằng, các cuộc biểu tình ngày mùng 10 tháng 8 này cũng là một cuộc tưởng niệm đau thương 60 năm sự phản bội của nhà nước Ấn, tuy nhà nước tuyên bố mình trung lập về tôn giáo, đối xử đồng đều với các tôn giáo, nhưng lại hành động ngược lại trong thực tế. Cách đây đúng 60 năm, nhà nước Ấn quyết định dành các đặc ân cho người Dalit theo Ấn giáo để nâng đỡ họ trong việc học hành, giáo dục, dành một tỷ số công ăn việc làm cho họ trong các cuồng máy hành chánh của chính quyền. Năm 1956, đặc ân này được nới rộng cho người Đạo Sít, và sau đó, năm 1990, đến lượt các Phật tử Dalit cũng được nâng đỡ như vậy. Nhưng cho đến nay, các tín hữu Kitô Dalit vẫn bị loại khỏi hệ thống nâng đỡ xã hội này của chính phủ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Lưu Minh Gian xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Người quản lý tín trung.
Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những lời nhắn nhủ thường xuyên mà Đức Giêsu dành cho các môn đệ của mình là hãy sẵn sàng. Sống sẵn sàng là thái độ sống của những người biết làm chủ mình, biết sống cuộc đời mình trong tinh thần trách nhiệm, biết chờ đợi và hy vọng. Đức Giêsu muốn dạy cho các môn đệ sống cuộc đời mình như một người quản lý trung tín trước mặt Thiên Chúa, Đấng là chủ nhân của cuộc đời ấy. Anh em hãy thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Sự sống của mỗi người chúng ta là một ân huệ đặc biệt. Cùng với ân huệ sự sống, Thiên Chúa còn đặt vào cuộc đời chúng ta biết bao nhiêu ơn lành để giúp chúng ta lớn lên và sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Ân huệ nào cũng đi đôi với một trách nhiệm. Với tất cả những ân huệ quý giá được nhận lãnh, mỗi người chúng ta được mời gọi sống có trách nhiệm như một người quản lý của Thiên Chúa trên chính gia sản của cuộc đời mình. Để làm người quản lý trung tín của Thiên Chúa, ai cũng cần phải biết nhìn lại và nhận ra những gia tài mà Thiên Chúa đã đặt vào cuộc đời mình. Người nào biết nhìn ra những ơn lành của Chúa với tấm lòng biết ơn, người ấy mới có thể xác định cho mình một mục đích sống rõ ràng, đồng thời có thể sống cuộc sống của mình như một lời đáp trả trước ân huệ tình yêu của Thiên Chúa. Người quản lý trung tín là người sống cuộc đời mình như một sự chuẩn bị trong thao thức. Người ấy có thể sống ngay giữa của cải vật chất, quyền lực, danh vọng, nhưng vẫn giữ để không cho mình bị biến chất và đánh mất ơn gọi đích thực của cuộc đời mình. Để có thể hoàn tất sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó, người ấy học cách sống và sắp xếp cuộc đời mình gọn gàng và có trật tự. Sẽ là mất trật tự khi trong cuộc sống, chúng ta tự biến mình thành những ông chủ lộng quyền. Khi chúng ta buông thõng đời mình theo những thúc đẩy của sự biến nhát, của thói bê tha. Khi chúng ta tự cho phép mình làm bất cứ điều gì mình thích, thả mình theo bất cứ thúc đẩy nào chúng ta muốn. Sẽ là có lỗi với Chúa nếu chúng ta buông mình để sống trong tình trạng trôi nổi vật vờ, không mục đích, không lý tưởng. Sẽ là có lỗi với những người anh chị em của mình, nếu chúng ta sử dụng những ân huệ cuộc đời chỉ để phục vụ cho riêng mình mà không quan tâm ngó ngàng gì đến nhu cầu của những người chung quanh. chúng ta hiệp lời cầu nguyện. Xin Chúa thương hướng dẫn và giúp sức, để chúng ta luôn biết cộng tác với Chúa trong công trình xây dựng cuộc đời mình, luôn biết sống đời mình như một người quản lý trung tín của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con có mặt trong cuộc đời này, đổ đầy ngày tháng đời chúng con với biết bao hồng ân. Ắt hẳn Chúa cũng đặt nhiều hy vọng nơi chúng con. Cho chúng con có nhiều khả năng và tự do. Ắt hẳn Chúa luôn mong đợi nơi chúng con một lối sống có tinh thần trách nhiệm và một tình yêu ngày càng trưởng thành hơn với Chúa. Xin dạy chúng con biết sống cuộc đời mình như những người quản lý khôn ngoan và trung tín, biết tận tâm tận sức với từng công việc nhỏ nhất của cuộc sống, biết yêu thương và phục vụ Chúa trong mọi sự và nơi mọi người, biết không ngừng chăm nom và vun sới cho những giá trị cao đẹp Chúa đã đặt để nơi cuộc đời chúng con. Là những người sống giữa thế gian, xin dạy chúng con luôn xác tín với tâm niệm quê hương đích thực của chúng con không phải là nơi thế gian này. Xin giải gỡ chúng con khỏi những mê mải thấp hèn của thế gian, để chúng con đừng bao giờ quên mình là ai, đừng bao giờ quên mất ơn gọi đích thực của mình. Xin giải gỡ chúng con khỏi những ràng buộc tầm thường của thế gian, để chúng con luôn có đủ tự do sống cho Chúa. Xin nâng đỡ chúng con giữa những yếu đuối, xin thêm sức cho chúng con giữa những bất toàn, để chúng con luôn mãi trung tín và sẵn sàng cho ngày diện kiến thánh nhan Chúa trong ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là lễ Thánh Đa Minh. Cách đây 2 tuần, một linh mục dòng Đa Minh thụ phong giám mục cai quản giáo phận Vinh. Thế thì có bao nhiêu tu sĩ được tòa thánh chọn làm giám mục? Những linh mục dòng lên chức giám mục có còn là tu sĩ nữa không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Tại Việt Nam hiện nay, 4 trong số 26 giáo phận được đặt dưới sự lãnh đạo của các giám mục dòng. 2 vị dòng Salesian, 1 vị dòng Tên, 1 vị dòng Đa Minh. Tỷ lệ là 16,30%, nghĩa là chưa tới 1/5. Nếu mở rộng tầm nhìn ra toàn thể xã hội, thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ đó cao hơn. Theo thống kê của Tòa Thánh năm 2007, thì trong số 4.898 giám mục trên toàn thế giới, có 1.080 giám mục là thành viên của dòng tu, nghĩa là 22,04%, và 129 giám mục là thành viên của các tu đoàn tông đồ, 2,63%. Tổng cộng là cả hai gần tới 25%, nghĩa là 1/4. Nên biết là cái tỷ lệ này thay đổi tùy theo đại lục. Cao nhất là châu Mỹ Latin với 41,87%, kế đó là châu Đại Dương với 32,81%. Châu Phi là 27,58%, châu Á 26,52%, nghĩa là hơn 1/4, Bắc Mỹ 16,96%, và sau cùng là châu Âu với 14,65%.
Thưa cha, tại sao có sự khác biệt tỷ lệ các giám mục giữa các đại lục như vậy à?
Chúng ta có thể thấy một lý do nằm ở tình trạng truyền giáo của một vùng. Nói chung, tại các giáo đoàn trẻ trung, hàng giáo sĩ địa phương còn ít, thì số giáo mục dòng cao hơn. Điều này đã xảy ra ở Việt Nam trước đây. Tại cộng đồng Đông Dương họp tại Hà Nội vào năm 1934, đừng kể các bản quyền ở Lào, Thái, Miên, ta thấy 12 giáo mục thuộc hội thừa sai Paris, 4 giám mục dòng Đa Minh và chỉ có 1 giám mục triều người Việt là đức cha Nguyễn Bá Tọng. Tuy nhiên, vào năm 1960, khi Đức Thánh cha Gioan 23 thiết lập hàng phẩm trật tại Việt Nam, thì chỉ còn thấy nhắc tới 2 giám mục thuộc hội thử sai Paris, đức cha Piquet và đức cha Sets, cộng thêm đức cha Nguyễn Kim Điền thuộc dòng tiểu đệ Chúa Giêsu. Nên biết rằng vào thời điểm đó, còn có 2 giám mục dòng Lang Minh đang dưỡng bệnh là đức cha Hoàng Văn Đoàn và Trương Cao Đại.
Nói thế có nghĩa là tòa thánh bổ nhiệm linh mục dòng làm giám mục tại những nơi nào còn thiếu các giáo sĩ triều, có phải thế không ạ?
Nhận xét ấy chỉ đúng một phần nào mà thôi. Kể từ năm 1696, tòa thánh thường ủy thác công tác truyền giáo tại một địa điểm cho một dòng tu. Dòng này không những phải lo việc truyền giáo mà còn đảm đương việc cai quản, nghĩa là tìm các ứng viên làm giám mục nữa. Đó là tình hình tại Việt Nam từ năm 1693 cho tới năm 1960. Tại miền Bắc, ở mặt đông sông Hồng Hà, tòa thánh giao cho dòng La Minh tạm trách vùng truyền giáo, quen gọi là các địa phận dòng, bao trùm 5 giáo phận: Hải Phòng, Bùi Chu, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình. Các địa phận còn lại được giao cho hội thử sai Paris, tuy không phải là dòng tu theo nghĩa chặt, nhưng cũng được coi như là tương tự với dòng tu. Tông hiến của Đức Gioan 23 năm 1960 đã kết thúc việc ủy thác đó. Tuy nhiên, việc chọn lựa các tu sĩ làm giám mục không chỉ xảy ra ở các miền truyền giáo mà thôi, nhưng nó có một lịch sử lâu đời, với nhiều cuộc tranh cãi chung quanh các lý do thuận và nghịch, nghĩa là có ý kiến chống lại việc chọn các tu sĩ làm giám mục và có ý kiến bênh vực.
Tại sao chống, thưa cha?
Những lý do chống thuộc về lĩnh vực đạo đức cũng như là thực tiễn. Vào những thế kỷ đầu tiên, một châm ngôn của đan sĩ Cassiano được truyền tụng giữa các đan sĩ là họ phải tránh các giám mục và phụ nữ. Cần tránh phụ nữ vì sợ vi phạm lời khấn khiết tịnh, và cần phải tránh giám mục vì sợ truyền chức. Và thời đó, các đan sĩ không muốn lãnh chức thánh bởi vì họ muốn sống ẩn dật để theo đuổi việc chiêm nghiệm. Nếu họ đã tránh việc thụ phong linh mục, thì chuyện làm giám mục lại càng đáng kinh tởm hơn nữa. Sang thời Trung Cổ, người ta lý luận rằng chức giám mục đi ngược lại với ơn gọi tu sĩ là sống khiêm tốn và thống hối. Thánh Đa Minh và Thánh Thomas Aquino đã khước từ đề nghị làm giám mục. Và khi nghe tin tu sĩ Umberto được đặt làm giám mục, thì cha bị chính tổng quyền Umberto đã nói với đương sự rằng: tôi thả thấy anh chết dưới chân tôi còn hơn là thấy anh đi làm giám mục. Vào thời cận đại, nhiều dòng còn thêm một lời khấn thứ 4 là sẽ không nhận chức giám mục. Lý do được nêu lên là chức giám mục gắn liền với chức quyền danh vọng, trái nghịch với ơn gọi tu sĩ. Tuy nhiên, một lý do ngầm khiến cho nhiều dòng không muốn cho các phần tử của mình làm giám mục bởi vì họ sợ mất nhân tài. Xét vì tòa thánh bốc đi những người sáng giá, chứ chẳng đời nào để mắt tới những người tầm thường.
Đâu là những lý do bênh vực việc chọn tu sĩ làm giám mục, thưa cha?
Những lý do bênh vực được phát triển bên các giáo hội Đông Phương, cách riêng là tại các giáo hội chính thống. Các lý do này vừa thuộc cấp lý thuyết, vừa thuộc cấp thực tế. Xét theo lý thuyết, thần học Đông Phương coi đan sĩ như là khuôn mẫu của người Kitô hữu. Vì vậy, giám mục cần phải là đan sĩ, bởi vì ngài có nhiệm vụ làm gương cho các tín hữu, đào tạo họ trở nên thánh. Xét trên thực tế, bên Đông Phương, các linh mục có gia đình cho nên không thể làm giám mục được, vì vậy bắt buộc phải chọn lựa từ các đan sĩ. Cho dù các lý do thuộc lý thuyết hay thực tế đi nữa, ngày nay, bên các giáo hội chính thống, ai được bầu làm giám mục thì phải tuyên khấn làm đan sĩ trước khi chủ chức. Bên các giáo hội Latin thời Trung Cổ còn xảy ra các trường hợp ngược lại, đó là các giám mục từ chức để đi vào dòng tu, được Thánh Thomas bàn tới trong sách Tổng luận Thần học. Dù sao nói chung, bên các giáo hội Latin, việc bổ nhiệm các tu sĩ làm giám mục bắt nguồn từ lý do truyền giáo. Vào thời Trung Cổ, các đan sĩ đến lập nhà dòng tại những vùng đất mới. Không bao lâu sau, các giáo dân cũng đến lập nghiệp cạnh đó, và các đan sĩ cũng phụ trách việc mục vụ cho họ. Đó là nguồn gốc của các đan viện biệt thạc Abbasia Territorialis, nơi mà các viện phụ cũng giữ vai trò giám mục. Cũng trong chiều hướng mở rộng nước Chúa, vào thời Trung Cổ, các tu sĩ dòng La Minh và Phan Sinh đã thiết lập các giáo đoàn bên Á Châu. Và cha Gioan Montecorvino dòng Francisco được tòa thánh đã làm tổng giám mục tiên khởi của Bắc Kinh năm 1307. Dĩ nhiên là có nhiều lý do khác nữa để bênh hay là để chống việc bổ nhiệm làm các tu sĩ làm giám mục. Ngoài ra cũng nên thêm rằng các tu sĩ được bầu làm giáo hoàng không phải là cái chuyện họa hiếm. Kể từ thời thánh Gregorio cả qua đời năm 604 thuộc dòng Biển Đức, cho đến đức Gregorio thứ 16 qua đời năm 1846 thuộc dòng Camaldoli, đã có 35 giáo hoàng xuất thân từ hàng ngũ tăng sĩ và tu sĩ. Trong số những dòng ra đời từ thời Trung Cổ, dòng La Minh đã được 4 giáo hoàng, cũng như dòng Francisco vậy.
Còn nghe nói rằng, khi một tu sĩ làm giám mục thì bị coi như là rời bỏ dòng tu, điều đó có đúng không thưa cha?
Các học giả đã tranh luận khá sôi nổi về điều này. Có ý kiến cho rằng, tu sĩ làm giám mục là ra khỏi dòng, bởi vì ngài đâu còn tùng phục bề trên dòng nữa. Trong 3 lời khấn dòng thì họ chỉ còn giữ lời khấn khiết tịnh cũng như các giáo sĩ khác, chứ đâu còn giữ lời khấn vâng lời và thanh bẩn. Đời sống cộng đoàn cũng chấm dứt. Tuy nhiên, có ý kiến chủ trương ngược lại. Giám mục vẫn còn là phần tử của dòng và vẫn chia sẻ linh đạo của dòng. Một dấu hiệu của điều này là các giám mục dòng vẫn mặc áo dòng của mình, tự như ta thấy trong nhiều bức tranh. Đặc biệt là tại công đồng Vatican II, chúng ta thấy các nghị phụ dòng mặc phỏng phục của dòng mình, chẳng hạn màu trắng cho dòng Sito và La Minh, màu xám nếu là dòng Francisco. Ý kiến thứ ba muốn đồng hóa các tu sĩ làm giáo mục với các người sống tình trạng ngoại vi. Thực ra thì đằng sau những lập trường đối nghịch, ta cần lưu ý tới các động lực tiềm ẩn mang tính cách thực tế nữa. Một đàng trên nguyên tắc, dòng hãnh diện bởi vì có một phần tử của mình được thăng giáo mục. Nhưng mà đàng khác trên thực tế, dòng cũng muốn bảo vệ sự tự trị của mình. Người anh em giám mục dễ bị cám dỗ muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của dòng, nhất là khi trước đây ngài đã từng làm bề trên và nay giữ chức vụ cai quản đoàn dân Chúa. Nhằm tránh cái nguy cơ đó, bộ giáo luật tước bỏ quyền ứng cử và thụ cử trong dòng, và như vậy giám mục sẽ không còn tham gia vào việc quản trị trong dòng nữa.
Thưa cha, khi về hưu các giám mục có buộc phải trở lại nhà dòng nữa không ạ?
Về điểm này chúng ta thấy có sự thay đổi giữa bộ luật cũ và bộ luật hiện hành. Trong bộ luật cũ, điều 629, sau khi mãn nhiệm vụ, giám mục buộc phải trở về nhà dòng. Tuy nhiên, ngài có quyền lựa chọn cư trú ở bất cứ cộng đoàn nào mình thích, nhưng mà không có quyền ứng cử và thụ cử. Bộ luật hiện hành đã thay đổi kỷ luật. Theo điều 707, sau khi mãn chức vụ, tu sĩ không buộc phải trở về nhà dòng, và có thể chọn lựa cư trú nơi nào cũng được, trừ khi tòa thánh đã định cách khác. Khi đối chiếu hai bộ giáo luật, ta có cảm tưởng rằng, bộ giáo luật cũ quan niệm rằng tu sĩ lên làm giáo mục vẫn còn là tu sĩ, cho nên sau khi mãn chức vụ thì buộc phải trở về nhà dòng. Còn bộ luật hiện hành, tuy vẫn khẳng định rằng tu sĩ còn là phần tử của dòng theo điều 705, nhưng mà trên thực tế thì coi như đã ra khỏi dòng, vì vậy, muốn ở đâu tùy ý. Một lần nữa, chúng ta cần phải phân biệt giữa nguyên tắc và thực tế. Con số tu sĩ giám mục hồi hưu không nhiều cho lắm, và mỗi trường hợp cần được nghiên cứu riêng biệt.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Cuộc sống làm con Thiên Chúa trong giáo huấn của hai thánh sử Matthew và Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu việc Kitô hữu được sinh ra là con Thiên Chúa theo giáo huấn của Thánh sử Gioan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cùng đề tài nhưng theo giáo huấn của Thánh sử Matthew và Luca. Trong bút tích của Thánh sử Matthew, chúng ta chỉ tìm thấy chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria một cách mờ ẩn, nhưng Thánh nhân cống hiến cho chúng ta vài câu nòng cốt liên quan tới chức làm mẹ của giáo hội. Sau đây là những điểm có thể rút tỉa ra từ phúc âm thứ nhất. Trước hết là việc sai giáo hội ra đi truyền giáo. Chúa Kitô phục sinh đã để lại cho các tông đồ lệnh truyền sau đây. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Sứ mệnh truyền giáo này sẽ khiến cho giáo hội trở thành mẹ của các tín hữu, đồng thời cũng trao ban cho mọi thành phần giáo hội sứ mệnh làm mẹ tinh thần, góp phần vào việc sinh ra cho Thiên Chúa các người con mới qua việc rao giảng tin mừng cho tất cả những ai chưa biết Chúa Giêsu và biến họ trở thành con cái Chúa, rao giảng bằng chính chứng tá cuộc sống thường ngày. Thứ hai, loan báo lời Chúa và chức làm mẹ của giáo hội. Khi rao giảng tin mừng, giáo hội được xây dựng trên các tông đồ, diễn tả rõ ràng sứ mệnh làm mẹ của mình. Thật thế, khi tuân giữ lời của Chúa Giêsu do giáo hội rao giảng, con người trở thành môn đệ của Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói về các môn đệ ấy như sau: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Như thế khi loan báo lời tin mừng, giáo hội cống hiến cho con người khả năng sinh ra Chúa Kitô, nghĩa là trở nên mẹ của Chúa Giêsu. Như thế có một mầu nhiệm sinh ra hiền mẫu thiêng liêng trong sinh hoạt loan báo tin mừng của giáo hội.
Thứ ba là nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ của giáo hội. Có người hỏi, Chúa Thánh Thần có vai trò nào trong tất cả những gì đã nói trên đây hay không? Thánh Matthew rất rõ ràng trong việc nêu bật sự can thiệp của Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ của Đức Maria. Thánh nhân viết trong chương 1 các câu 18 và 20 như sau. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Đối với chức làm mẹ của giáo hội được hiện thực trong việc loan báo và tiếp nhận lời tin mừng, Thánh sử Matthew chỉ nhắc sơ vài nét. Bí tích rửa tội đóng ấn sự vâng phục giáo huấn của tin mừng cũng được trao ban nhân danh Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước để dục lòng anh em sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Thánh nhân muốn nói rằng, Chúa Giêsu sẽ biến đổi lời nói của người bằng cách đổ vào lòng tín hữu lửa quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính ngọn lửa ấy sẽ thanh tẩy tín hữu khỏi mọi tội lỗi, như lửa làm tan chảy kim loại và thanh tẩy chúng khỏi mọi dơ bẩn, khiến cho chúng trở nên tinh ròng. Ngọn lửa của Chúa Thánh Thần cũng là lửa mến yêu, củng cố đức tin và đức cậy của tín hữu, và giúp họ kiên trung sống chức làm con Thiên Chúa và làm mẹ thiêng liêng đối với các anh chị em khác.
Phúc âm Thánh Luca cũng trình bày chức làm mẹ của Đức Maria trong cảnh truyền tin. Cảnh Thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Maria vén mở cho thấy Đức Maria trở thành mẹ của con Thiên Chúa nhờ sự đồng ý mà mẹ nói lên với sứ thần sau khi hỏi cho biết cách thế Thiên Chúa hiện thực chương trình nhập thể và nhập thế của con ngài. Sứ thần nói, thưa tôn nương Maria, xin đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Bây giờ Đức Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Giáo hội, tức các môn đệ của Chúa Giê-xu, cũng noi gương mẹ Maria cho Chúa Giê-xu chào đời qua việc tích cực lắng nghe lời Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định điều này khi nói, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Trong việc lắng nghe và thực hành ấy, Chúa Thánh Thần cũng nắm giữ vai trò nòng cốt. Như Chúa Thánh Thần đã trao ban sự sống cho thịt xác của con Thiên Chúa trong cung lòng Đức Maria thế nào, thì cũng chính Chúa Thánh Thần hoạt động để cho con người đón nhận lời Chúa Kitô như thế. Lời cho phép thực hiện trong chính bản vị của tín hữu việc sinh ra Chúa Kitô trên bình diện thiêng liêng. Liên hoạt động tuyệt vời giữa lời của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần được Thánh sử Luca trình bày rõ ràng trong sách Công vụ. Chứng tá của giáo hội đối với Chúa Kitô trong việc rao giảng tin mừng được đỡ nâng bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Giê-xu đã nói với các tông đồ trong một bữa ăn như sau. Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên các con. Bây giờ các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Chúa Thánh Thần do chính Chúa Kitô gửi tới cho các tông đồ như ơn phục sinh mà người đã nhận được từ Thiên Chúa Cha.
Do đó Thánh Phêrô mới rao giảng cho dân thành Jerusalem rằng Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Thật vậy, sau khi sống lại, Chúa Giê-xu dặn dò các tông đồ không được rời Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa là Chúa Thánh Thần. Các tông đồ cầu nguyện cho tín hữu và đặt tay trên họ để họ nhận được Thánh Thần. Đó là ơn Thiên Chúa ban nhưng không, chứ không thể dùng tiền bạc mà có thể mua được, như thầy phù thủy Simon tưởng nghĩ. Và Thiên Chúa ban Thánh Thần cho các tín hữu. Phép rửa trong Chúa Thánh Thần từ các tông đồ và từ các môn đệ trải dài ra cho tất cả những ai đón nhận lời Chúa, bất kể là Do Thái hay ngoại giáo. Điển hình là biến cố tông đồ Phêrô được mời tới rao giảng tại nhà viên quan bách quản Cornelio ở Jaffo, như kể trong chương 10 sách Công vụ. Đang khi thánh nhân rao giảng, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả mọi người hiện diện đang nghe lời Thiên Chúa. Các tín hữu Do Thái hiện diện kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên cả dân ngoại nữa, vì họ nghe những người này nói các thứ tiếng mà tán dương Thiên Chúa. Khi đó, tông đồ Phêrô mới nói, những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi thánh nhân truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Kitô. Sau này, khi bị một vài tín hữu Kitô do Thái Jerusalem chỉ trích, Thánh Phêrô mới lặp lại sự kiện này và giải thích cho mọi người hiểu. Thánh Phaolô cũng đặt tay trên các môn đệ của Gioan Tẩy Giả tại Ê-phê-sô và Thánh Thần ngự xuống trên họ. Chính như thế mà lời Chúa lớn mạnh và được nhân lên tại nhiều nơi khác. Các giáo phụ đã trực giác được chức là mẹ đồng trinh của Đức Maria và chức là mẹ thiêng liêng của các tín hữu. Tertulliano qua đời sau năm 220 viết như sau. Trước hết, cần nêu bật lý do con Thiên Chúa đã được sinh ra bởi một trinh nữ. Đấng đang trở thành tác giả một cuộc sinh ra mới phải chào đời một cách mới mẻ. Còn Thánh Giáo Phụ Massimo qua đời năm 662 thì viết, Chúa Kitô luôn sinh ra một cách thần bí trong linh hồn, bằng cách lấy thịt xác từ những người đã được cứu rỗi và bằng cách biến linh hồn kẻ sinh ra người trở thành một bà mẹ đồng trinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Santiago de Compostela, trong những ngày này, từ 5 đến mùng 8 tháng 8, 12.000 bạn trẻ đang tham dự cuộc hành hương và hội ngộ toàn quốc Tây Ban Nha tại đền Thánh Giacobbe Tông Đồ ở Santiago de Compostela. Washington, Hội Hiệp sĩ Colombo tái quyết tâm bênh vực hôn nhân truyền thống, tự do tôn giáo và nền văn hóa sự sống. Bangalore, Hội đồng Giám mục Ấn Độ và nhiều cộng đồng Kitô khác tại nước này kêu gọi các tín hữu dành ngày mùng 10 tháng 8 tới đây để chống lại nạn kỳ thị các tín hữu Kitô Dalit.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit, tức là 16m88 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.